như chết thôi. Mà mình vô trong ngủ được mà mình nhớ còn niệm Phật được thì bảo đảm ngay cái tử hủ mà vô trong hủ quý vị nhớ nè. Thì bị sẽ đi, thành nó dạy tập tổng, và nó tập trong định hủ luôn. Tại định hủ là bị mê chấp cắt sắc. Bây giờ nếu trong định hủ mà cái tâm mình vẫn còn trôi, mình nhớ cái điều hướng mình đi thì có thể thoát được cái dướng chấp của sắc. Tại đó là những cảnh do cái lực được kéo. Thành ra họ phải tập hết. Thành ra nói là cái này nó là bạc đô. Trong cái danh từ mà quý vị mà coi trong cái tử thư của Tây Tạng thì quý vị sẽ nói là sáu bạc đô á. Là cái này, nhưng mà trong này nó nói về cái bốn mật đô thôi. Bốn mật đô này bốn mật đô chánh. À, ta có hai cái bạc đô của mộng hữu và định hữu là nó nằm trong cái bản hữu. Nhưng mà cái tướng của nó, cái tánh của nó, cái tánh của mộng hữu và định hữu á, cái tánh của mộng hữu thì nó giống trung hữu. Cái tánh của định hữu á thì nó giống với sinh hữu. Tại vì vô cảnh định là nó thấy sắc khác hết. Nó thấy cảnh sắc nó khác hết thì nó giống giống. Định hữu thì nó giống, nó vừa giống sinh hữu mà nó vừa giống trung hữu, thành ra thêm hai cái đó nữa. Bây giờ nó muốn rõ thì coi lại cái mấy cái bạc đồ của Tây Tạng để nói rõ hơn. Với hai sự chấp thọ của thức ấy, chấp thọ cái gì? Một là chấp thọ các sắc căn và sở y của các sắc căn. Trong cái thân mình á, mình trong cái thân mình á nó gọi là sắc. Thân mình nó thuộc về thân sắc. Thường thường mình tại vì nói trong cái gì sắc căn rồi gì khó hiểu. Nói về thân sắc á, thân mình nó thuộc về sắc pháp. Nó thuộc về hình tướng, nó không phải là thanh, nó không phải là hương, hương vị, mà nó thuộc về sắc pháp. Nó thuộc sắc trong cái sắc trần, chứ không nói sắc pháp, trần. Thường thường cái danh từ của Đạo Phật, người ta nói đủ, người ta nói là sắc thân. Thì trong này á, một là chấp thuật các sắc căn, tức là sao? Tức là trong cái thức đó, một cái thức á, là nó mới chấp vào các căn của thân. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là lục nhập á. Và sở y của các căn là cái chỗ mà cái căn nó nương vào. Cái chỗ nó các căn nó nương vào là nó nương vào cái gì? Còn họ cái gì sao? Nó nương vào cái chỗ nó nương vào các thức. Hay mỗi căn nó nương vào cái thức. Đầu tiên chấp thọ sắc căn và sở y các căn. Hai là chấp thọ chủng tử của tướng. Tức là mỗi cái căn á nó muốn hoạt động được thì nó phải có những cái tướng tương ưng, nó gọi là cảnh. Thì sắc căn á nó có sắc cảnh. Tức là những cái gì thuộc về nhãn pháp thì nó mới cảm giác được. Còn những gì thanh pháp thì nó chịu. Ví dụ hay là dị pháp, dị trần thì nó chịu. Thì ra thì đó là chủng tử của nó. Chủng tử mà khi đầy đủ và hợp đầy đủ tự động nó cảm nhận được cái đó. Và có chủng tử đó nhưng phải có cái thức, rồi có ánh sáng, có cái gì đó thì nó mới hợp, nó mới thấy được cái đó. Thì cái này nó là chấp thọ chủng tử của tướng, danh và phân biệt. Loại chủng tử do ngôn từ hí luận mà có. Chỗ này nó nói là tướng danh phân biệt ngôn thiến hí luận tập khí chấp thọ. Cái chấp thọ này là chấp thọ này là do kết tập của bao nhiêu nghiệp lực kết lại ra là tập khí. Hay mà tập khí này nó không phải là tập khí giải thoát, nó đầu tập khí hữu lậu, nó gọi là hí luận. Tập khí nó là gọi là hí luận, không phải là tập khí hữu lậu. Hí luận ngôn thiết thành ra tướng danh và phân biệt. Cái này là những cái gì, những kiếp trước của quý vị nó thành ra chủng tử hết á, nó kết thành những cái tướng á. Thì nó lấy nó làm chủng tử. Phải nói là cái nhãn căn của vị muốn thấy được đó, không phải là tự động. Nó thấy nó phải có nương vào một số chủng tử mà nó có. Cái chủng tử nằm đâu? Vô trong nằm thức A-la-gia đó. Những cái tướng cái gì mà quý vị năm kiếp trước, quý vị hí luận chấp thọ gì đó, tập khí nó nằm trong A-la-gia đó. Nó phải nương vào chủng tử này, nó khởi ra, nó thấy được. Nó là chủng tử nghiệp thức. Người nào mù thì đẻ ra nó mất cái chủng tử đó đi. Nó nghiệp thức không thấy. Mắt mù. Ví dụ như vậy. Thành ra những cái này là những danh, những phân biệt này đó, tất cả những điều gì tạo tác danh phân biệt cái gì đó nó nằm hết trong A-la-gia nha. Nó kết thành chủng tử những kiếp sau của mình, thì cái mình nó vận động những chủng tử đó, mình bắt đầu mình phát triển ra, mình bắt đầu mình hòa hợp những duyên ở ngoài nữa, thành ra cái pháp mình thấy. Thành ra cái này nó nói là do những cái tướng danh phân biệt ngôn thuyết thí lượng tập khí chấp thọ. Cái chấp thọ này là trụ vào những tập khí đó, tập khí đó là tướng, là danh, là phân biệt, là ngôn thuyết khí lượng của những cái kiếp trước mà nó nằm trong A Lại Gia thức. Và nó do thằng Mạt Na thức lấy tài liệu ra đưa cho nó. Mạt Na thức là cái thằng mà nó chỉ hoạt động trong phạm vi đó. Chẳng hạn như bây giờ mình sanh ra loài chó thì Mạt Na thức đó, thì nó lấy những chủng tử của loài chó thôi, nó đem ra nó xài. Hay là mình sanh loài người thì Mạt Na thức nó sẽ lấy chủng tử của loài người, chủng tử trong A Lại Gia mà thuộc về loài người, nó kéo ra nó xài. Là khá như vậy đó, là cái thằng Mạt Na là cái thằng trung gian để nó kéo tài liệu. Còn chứa là chứa, anh kia chứa. Sinh trong thế giới có hình sắc. Nếu bây giờ nó nói rằng bây giờ sanh á, tại vì trong tam giới thì nó có loại sắc và dụ sắc. sắc giới thì nó gồm cái cõi dục và cõi sắc. Ví dụ nhớ nha, sắc giới không phải là cõi sắc không à, nó có cõi dục luôn. Vì cõi dục vẫn có hình tướng, qua tới cõi vô sắc nó mới không hình tướng. Thấy không? Nhưng mà cõi sắc với cõi dục có khác nhau, cõi sắc với cõi dục khác nhau có một cái, mặc dù nó đều là cõi có hình sắc hết. Nhưng cõi sắc cõi dục khác nhau là khác nhau bởi cái cõi sắc là loại trừ các dục của cõi dục thôi. Có khác nhau gì thôi, nên cái tâm họ an lạc hơn. Chính cái dục sanh ra khổ. Nhớ vậy. Thành ra nhiều khi mình nói là một chúng sanh là có tâm là thân là có chừng. Có những chúng sanh không có thân. Bây giờ nhớ kỹ nha, có nhiều khi cái này mình không nhớ, nó có thân là nó có nào không? À, như bây giờ sắc Phật là đức. Thấy không? Như mình nói là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà cõi sắc nó không có xác. Nó không có xác, cõi nó không có xác, nó chỉ thọ tưởng hành thức à. Có những cái loại nó không có sắc. Cõi vô sắc đó là cái tâm nó là không gian rồi nè, cái tâm nó bao trùm hết đó, thành thức vô biên xứ, không vô biên xứ, nó không có trụ được nào được hết á. Rồi còn tâm, tại vì mình không có tương ưng được, mình không hiểu được, nhưng mà đại khái mình hiểu có những cõi nó không có sắc. Thành ra nhiều khi sau đó mà bên Minh Thủy nó mới nói là đại thừa đó là mấy cái đó là cái cõi của đại thừa đó. Đại thừa cũng nói về tâm nhiều lắm, thành ra nhưng mà nó không trúng. Thầy Tâm này nói là sinh trong thế giới có hình sắc thì có đủ hai chấp thọ vừa nói, trong này có chấp thọ về sắc và sơ y của sắc, và một cái chấp thọ về chủng tử, nó thuộc về một chấp thọ ở bên trong. Thì trong giới sắc đó thì nó có hai cái này. Sinh trong thế giới không hình sắc thì không đủ hai sự chấp thọ ấy. Rồi 56, rồi 55. Thầy Tâm này nói nè, 54 nè, chấp thọ các sắc căn, sở y của sắc căn là chấp thọ thân thể. Cái sắc này là thân sắc đó, và thế giới của sân thể. Chấp thọ chủng tử của tướng danh phân biệt, do hệ lượng mà có là chấp thọ chủng tử hữu lậu. Tướng danh phân biệt là tướng phần và kiến phần, thuộc giai đoạn hữu lậu, tức là nằm trong thức A-lại-da đó. Thường nói các pháp, thì chính chữ pháp có nghĩa là khái niệm, chứ không có nghĩa là tự tánh. Mỗi pháp là một khái niệm, và khái niệm này phân tách mà nói thì là nhận thức của đối tượng, tức là năng, tức là cái năng là cái tánh có thể biết được đối tượng, và đối tượng của nhận thức là sở. Một pháp khi mà nó muốn thành lập ra thì nó phải có cái tướng năng tướng sở nó mới kết thành pháp được. Nhưng thật ra hai phần này là nhận thức quá đối tượng và đối tượng quá nhận thức, thì cũng giống như trên thôi. Nhận thức quá đối tượng tức là tại vì mình thấy một cái pháp thì mình thấy có một à, chứ mà không thấy có hai, thành luôn luôn lấy đối tượng mà nói. Ví dụ mình thấy một cái pháp tức là một đối tượng đi, cái ghế, cái bàn hay cái gì nó làm đối tượng, thì mình nhìn cho hai khía cạnh, một khía cạnh là năng, khía cạnh là sở, thì cái sở là cái tướng phần, năng nó là kiến phần. Thì trong này á nó nói rằng là một cái đối tượng mà khi mà dùng cái chữ nhận thức quá đối tượng tức là nói về năng, và khi nào nói là đối tượng quá nhận thức tức là nhận thức mình thành đối tượng rồi, nó là sở. Chứ bây giờ đối tượng mà cũng có đối tượng trước mặt tôi, thì tờ giấy trước mặt tôi mà tôi nhắm mắt lại tôi không có năng kiến thì cái đối tượng nó không có. Thành đối tượng muốn tồn tại, một cái pháp muốn tồn tại thì đương nhiên nó phải có hai cái tướng đó một lượt. Nhưng khi mình nhìn một cái pháp thì mình chỉ thấy tướng thôi, mình quên mất cái năng này đi. Nó thành ra trong này á thì đổi giải lại là nói rằng là một cái pháp mà khi nói ra nó một cái niệm, một cái pháp tức là một cái khái niệm trong đầu mình, khi nói ra nó luôn luôn nó có hai tướng ẩn tàng đóng á, một tướng năng tướng sở mới tạo thành được. Chứ một cái nó không có, chẳng như tôi nói là chứ như có cái gì chua nhưng mà tôi không có nếm thì gì chua nó không thành. Thì phải có cái tướng nặng nếm, hay là có cái vị mà cái vị tới chua thì hai cái nó mới thành. Nhưng mà khi tôi nói vị chua thì đa số ở đây có gì đều thấy rằng nó là cái tướng thôi, nó là cái vị thôi, chứ quên mất cái này đi. Thành ra nó không đúng nghĩa một cái viên mãn của pháp. Thành ra khi tôi nói rằng là chẳng hạn như tờ giấy thì tờ giấy nó có hai hình thức, nó là đối tượng quá của nhận thức. Đối tượng quá của nhận thức thì nó là tướng. Còn nhận thức quá của đối tượng tức là nói là cái tánh thấy qua mắt là thấy tờ giấy. Nhìn theo hai khía cạnh mà khác nhau. Trong đối tượng của nhận thức gồm có đối tượng, tướng và sự biểu thị của nó là danh. Khi mà đối tượng bắt đầu xuất hiện ra đó thì thứ nhất là nó hiển tướng. Thứ hai là cái tâm mình xác lập danh từ. Cùng với nhận thức của đối tượng nữa tức là phân biệt. Đây là cái chiều hướng của cái tâm nó đi. Tâm tiếp xúc và tâm đặt danh. Rồi tâm bắt đầu liễu biệt, phân biệt là cái tâm nó sẽ đi như vậy. Sau này mới gì học về ý thức á, thì cái sức hoạt động như vậy đó. Như vậy toàn là sự biểu hiện đồng nghĩa với sự hí luận nên gọi là ngôn từ hí luận. thành ra nó có nó cái gì nó không có, nó có nhiều thể quá nên hoàn toàn nó không có cái gì chân thật hết đó. Nó vừa năng vừa sở, vừa là đối tượng, vừa là danh, vừa là phân biệt đủ thứ hết trơn ha. Đó, thành nó toàn là đồng nghĩa với lý luận, nó không chân thật. Đó, bây giờ cái phần 55 thì coi chú 57 coi là chú 50. Như đã nói 57 ha, như đã nói đó, kinh này ẩn lượng mặt na. Kinh này mặt nợ la, tức là tại vì ta ở mặt na đó là nói là tâm thức. Tâm thức thì thực sự ra cái chữ mà tôi dịch trong cái quyền trang dịch đó là tâm ý thức, nó có mặt na trong đó. Cho bạn lượt đâu, tâm là mặt na, là da, ý là mặt na, và thức là mấy cái thức kia. Nên nó thực sự nó còn không ẩn lược có động, nhưng trong sinh hữu và bản hữu nói a lại gia chấp thọ là nói sự hữu ấy lìa mọi sự biểu hiện của a lại gia, chớ ý thức mọi sự hữu ấy làm tự ngã thì chính là mặt na. Cái tâm cái thức mặt na là ý thức, là chấp ngã ha. Thấy mình thấy có cái thân mình đang tồn tại và đang lớn lên thành hài đồng thảo niên, đó là cái chấp thọ của thằng mặt na. Không, đó là ý đó, đúng rồi. Khi mà cái tâm mình á ha, mình nghĩ rằng tất cả những cái gì nè, mình nghĩ cái này là mình nghĩ nè ha, mình thấy cái này là mình thấy nè ha, mình ăn cái này là mình ăn nè ha, cái đó là thằng mặt na ha, thằng na nó hiện cái tướng đó. Nhưng mà cái như thấy mình thì là mặt na, nhưng mà thấy là thằng thức. Bỏ cái mình đi ha, mình nó thấy không là thằng thức có thấy. Thành ra thằng ý thức đó, thưa tôi thấy, thí dụ bây giờ tôi thấy cái này, tôi ai thấy, tôi thấy thằng ý thức á, thằng ý thức nó đi, nó là câu hữu với nhãn thức. Thằng nhãn thức nó thấy, lấy hiện tượng này nó ghi nhận vô, nhưng thằng ý thức nó cù xét lên, đây là tờ giấy, đang thấy tờ giấy, thí dụ như vậy. Đây là ý thức, tức là nó nương vào cái ngã để thấy. Thành ra nó là ý thức là cái thức của thằng mặt na. Thành ra luôn luôn là cái gì có gì làm tôi làm, cái gì không bao giờ có gì nói là một người khác làm. Mặc dù cái đó là cái biết. Cái biết liệu biệt này, nhưng mà cái liệu biệt này nó chấp ngã. Thành ra phải nói là cái biết của cái thằng ý thức á, là tất cả thức nghĩa là biết thôi, nhận biết một cái gì thôi. Chẳng hạn như tôi mở mắt ra, tôi thấy trắng vàng đỏ xanh hay gì đó khác á, là cái thằng nhãn thức tôi nghe âm thanh này kia. Nhưng mà khi nào âm thanh hay là cái này kia thì chưa có tướng tôi, nó chỉ vào tai thôi, nhưng mà lúc đó tôi nghe này kia rồi là ý thức. Rồi tôi nghe âm thanh đó là chẳng hạn như âm thanh tiếng trống, thấy không, là ý thức ha. Là cái gì, ý thức mọi sự hữu ấy làm tự ngã thì chính là mặt na. Còn khi mà mình có cái sinh hữu và bản hữu á, là do thằng mặt na, cái nghiệp mặt na đó, nó chín mùi, chủng tử trong mặt na chín mùi, bắt đầu là nó mới thành thục, nó thành ra cái vị thục thức, tức là nó tạo thành thân để mình sinh ra, để mình tồn tại, thì đó là thằng chấp thọ của thằng A-lại-gia. Cái câu đầu á, chấp thọ A-lại-gia là A-lại-gia là để sinh ra sinh tử, sinh hữu và bản hữu. Nhưng mà trong cái sinh hữu bản hữu đó thì thằng ý thức nó hoạt động là tại vì thằng mặt na nó chấp ngã, thì nó hoạt động theo mặt na, thành ra cái gì cũng là ý thức nó là tôi không á. Trong lục trần nó nói là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngủ, tôi gì đó đại khái á, thì nó là cái biết, nhưng mà cái biết của thằng ngã thành ra ý thức. Thành ra cuối cùng người ta nói là ý thức tức là cái sự nhận biết của thằng ý thì mình hiểu là nó chỉ là cái ngã thôi, nó là chấp ngã, nó chấp vào cái tất cả những cái sự sinh hoạt của A Lại Gia tạo thân mà nó cho là thân của nó. Mặt khác, mặt na điều phối sáu thức là điều phối theo ý thức tự ngã của nó. Rồi sau này đó, chính anh mặt na này đó hay là ảnh suy xét, ảnh tính toán, ảnh làm cái này đó là ảnh. Chẳng hạn như cái mắt mình thấy, nhưng mà cái mắt mình thích hay không thích là anh mặt na này nè, anh ngã này anh thích nè. Rồi quyết định làm hay không làm là cái anh này nè. Thành ra ảnh chi phối hết, thấy thì tự nhiên rồi, mở mắt là thấy thôi đó, nhưng mà anh này là anh chi phối. Mạt na ý thức a lại gia, mạt na ý thức a lại gia là ý thức càng theo ý thức tự ngã của nó. Thành ra mẹ ông nói câu tôi cũng không hiểu gì. Mạt na ý thức a lại gia tức là bây giờ mạt na là nó chấp ngã gì, bây giờ nó thức, tôi bỏ chữ ý đi, nó thức ha, tức là bây giờ nó nhận biết a lại gia đó, cái mặt na tới là ý rồi. Bây giờ mặt na này đó ha, nó hoạt động của mặt na là ý thức, hoạt động của mặt na là ý thức, chứ hoạt động của con mắt á nó là nhận thức ha. Thì mặt na này, cái ý thức này nó động từ vậy đó, tức là thức, tức là thằng mặt na nó thức theo ý thức tự ngã của nó. đây ta là mặt na, lấy a là da làm kiến phần của mình và chấp vào đó kiến phần là làm ngã, ý nó nói gì thôi. À, nó thấy a là da, nhưng mà nó thấy a là da là tất cả những tưởng a là da mà nó cho là ngã, tức là thằng mặt na nó thấy được a là da, hiểu không? Nó biết được a là da, nó biết tức là lấy a là da làm cái tướng phần của nó để nó nhìn vô, nó lấy là ta. Nhưng mà khi mà nó nhìn vô nó thấy a là da, hiện giờ a là da đang chấp thọ thân căn sinh hữu bản hữu, thì nó cho sinh hữu bản hữu này là nó, thì nó nói rằng là ý nghĩa là khi mặt na đó thì là biết a là da hay và biết a là da theo ý thức tự ngã của nó, lấy a là da làm tự ngã của nó, đại khái vậy. Lý do tại sao là tại vì mình còn vô minh, thằng ra cái thằng ý này đó, nó có bản chất của thằng ngã, nên nó gồm tất cả 6, 7, 8 cái ngã nó có trong này hết đó, là ngã sinh, ngã ái, ngã gì đó, đủ thứ loại ngã đó, ngã mê, ngã si, ngã ái, ngã sân, ngã mạng gì đó, cái dọc con đầu này là thằng cái thằng mặt na này nó chứa hết trong này nè. Là tu á, cái gì tu á, làm tôi là mất mặt na nè, thằng này nó đầu sách tập, cũng như là bên này á, vô cái đây là ta đây tài liệu thằng này đầu sách, thằng này đầu sách tầm 7 hết. Tại vì nó là ngã si, ngã ái, ngã sân, ngã gì, ngã mạng, ngã gì tùm lum, ngã kiến, hàm ba lần sau này nè, chắc một dọc này nè, thành bao nhiêu data là bắt đầu đi vào đây hết á, đi vào đây đầu cũng như là cái kính lăng kính cho nên bắt đầu hiện hình ảnh nó méo mó hết rồi, nên nó là ngồi trong giai đoạn mê, trong giai đoạn ngộ á, thì mặt na đó theo ý thức vô ngã, lúc đó nó không có ngã nữa, nó lấy được cái nó gọi là tịnh phần của thức a là da, tịnh phần là da tức là nó không có chấp thọ thân căn thế giới nữa, ở trên nó sinh hữu bản họ, sinh hữu và bản hữu tức là nó phải a là da nó làm chủng tử chấp thọ vào thân căn thế giới, tức là tạo thành người, tạo thành thế giới của loài người, rồi nó chấp thọ đó nó là thành cái ngã và ngã sở của nó, thấy không? Còn cái không khi mà cái tịnh phần của a là da nó thì nó không có chủng tử tự nghiệp thiện ác, nó là vô, nó không có chủng tử thành nó không phát sanh được, thành nó vô ngã. Thì cái nói là trong giai đoạn mê đó, trong giai đoạn ngộ đó thì ý thức, thì cái mặt na đó biết được cái vô ngã của nó, của nó, tức là nó vô data, nó lấy tài liệu, nó không có lấy tài liệu để chấp tội thân căn thế giới nữa, nên nó không thấy là ngã nữa. Quảng huệ thứ nữa, thành ra mình nói là cái chấp thọ này đó, trong này nó nhắc lại như vậy đó, ý mà khi mà giải mấy cái đó là phải nói rằng là chấp thọ sắc căn, sở y sắc căn, chấp thọ chủng tử của tướng danh phân biệt và chủng tử do hôn luận mà có. Thì cái chấp thọ này á là do chủng tử thức thuần thục phát triển, thì chủng tử thức thuần phát triển này nó tức là cái dạng chủng tử trong a là a thức, thành ra thì ở trên đây là nói về cái chấp thọ sân căn thế giới danh tự phân biệt, là đó là nói về một cái tướng của a là a thức, thì a thức đó mới sanh trong thế giới hình sắc hoặc là sanh trong thế giới vô hình sắc. Nếu mà trong cái tướng của a la da nó không có cái chấp thọ của sắc căn, thì sắc căn thì nó sanh vô trong cái thế giới vô hình sắc. Tại vì mấy người tập về cái định vô sắc đó là luôn luôn họ tập về cái quán thức vô biên, không vô biên cho sở đắc, nên cái chủng tử mà họ chấp thủ về sắc căn và các sự y của sắc căn nó không có, do nó thức a la da mà nó kết nghiệp, nó kết ra đó thì nó kết ra cái chủng tử tướng danh phân biệt của vô sắc thôi. Hiểu đoạn này không? Đoạn này là nói là cái sự sanh ra trong cái sắc vô sắc là do cái chủng tử thường thuộc của thức là da nó biến hiện, không có nói tới thức mặt na, nó biến hiện, nhưng mà mình biết được cái biến hiện đó là mình cho đó là cái sinh hoạt của mình là anh mặt na. Thứ nữa, quảng tuệ thức ấy cũng tên là a đà na, thì đây là một cái tên của một danh từ khác của thức mặt na, thức là da còn gọi là anada. Anada vì nó theo mà nắm giữ thân thể, tức là chấp trì thân căn, cũng tên là a lại da. Hay khi nó chấp trì thân căn và thế giới thì nó gọi là anada. Thành ra quý vị đẻ ra đó thức là da, quý vị vậy là thấy là có một cái thân là chúng sanh như thế này, là có chân thân mình như thế này, thân chúng sanh như thế kia, và có một cái thế giới chung quanh mình thế này, đó là sự hoạt động của a la da hết, chủng tử của a la da nó bung ra hết cho mình. Càng như bây giờ mình thấy là cái tường nó bị chướng ngại, nhưng mà cái lò ma đó là cũng chữ a la da, nhưng mà cái lò tường là không khí, thí dụ như vậy ha. Đại khái là cái cũng là a la da hết, nhưng mà lúc đó là a la da nó thuần thục rồi, nó chín, chủng tử nó chín ra cái loại khác, thành là khi mà nó chấp trì thân căn thế giới như vậy đó thì nó mang cái tên là anana, nhưng mà nó cũng cái tên là a la da. vì nó chấp thọ và cùng yên cùng nguy với thân thể, cũng có tên là tâm, vì nó do sắc thanh hương vị xúc pháp tích tụ và tăng trưởng. Cái thức A-la-da nó còn tên là A-đà-na. Khi nó theo đứng trên phương diện mà chấp nắm giữ thân thể, rồi đứng như A-la-da là khi nào nó duy trì cái thân thể đó và tham đắm thân thể đó, cũng có tên là tâm. À, vì nó do sắc thanh hương vị xúc pháp tụ tăng trưởng.
Bác thầy, như vậy thì khi nào mình nó gọi là A-la-da, mà khi nào nó gọi là A-đà-na, mà khi nào nó gọi là tâm?
À, cái này là họ dịch cái theo cái danh từ tiếng Phạn ra cho mình thôi. Có gì cứ nói hết A-la-da cũng được, tại A-la-da nó có mấy nghĩa nó hết rồi.
Dạ.
Nói theo khi nào mà mình muốn nói A-la-da gì vấn đề gì, cái A-la-da có lẽ là bên tiếng Phạn nó có nghĩa là chấp trụ thân thể hay gì đó. Có gì đặt coi trong cái di thức học đó, thầy Phan Lan có giải thích chưa A-la-da cho mình. Thì lúc đó hoặc gọi là tâm, vì lúc đó là nó biến hiện tất cả các pháp. Tâm mình nhờ mình nói có tâm tôi mới làm thấy được cái này, thấy được cái kia, nghe được cái kia. À, tại giờ đó giờ người ta nói là tâm để mình nhận biết các pháp, thức thành ra họ gọi là tâm.
Yeah.
Vậy thôi, lấy trên hình thức chấp trụ thân thể, duy trì thân thể thì nó gọi là A-la-da. Lấy trên hình thức chứa đựng thì nó gọi là A-la-da.
Yeah.
Chứa đựng chủng tử. À, rồi bắt đầu từ chủng tử đó bắt đầu sanh ra các căn, các sở y của căn thì nó gọi là A-la-da. Ví dụ như vậy. Còn nếu lấy về sự nhận biết mà do cái nghiệp, trong đó lấy về nghiệp thức đó, tâm á, thì nó gọi là sắc thanh hương vị xuất pháp đó, thì nó gọi là tâm. Thực sự cuối cùng là dùng chữ A-la-da, sau này mấy ông tổ đồng ý là cái chữ A-la-da là rộng rãi hơn, là nhiều người họ đầu họ dùng chữ A-la-da, thành ra sau này chữ A-la-da thành thông dụng. Sau nữa, quảng tuệ chính A-na-đà-na thức làm nền tảng và xây dựng mà phát sinh sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Đây cái này nó làm nền tảng, tức là trong làm nền tảng á, thầy Tí Quang dịch cái nghĩa cho mình dễ hiểu, những tạo nó gọi là di y chỉ, nương vào cái chỗ đó, tức là cái lấy cái tất cả những thức khác á, nương vào cái thức A-la-da di kiến lạc, lấy thức A-đà-na mà kiến lập để mà sanh ra lục thức trong thân, như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Trong kia nó là di y chỉ, di kiến lập, dùng đó làm y chỉ, dùng cái A-đà-na nó làm y chỉ, dùng cái thằng la mà bắt đầu thiết lập lên lục thức thân chuyển, gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Thì hôm nay nói là thành ra phải học di thức á, cái từ này bởi vì luôn phải nhớ là thức biến, nó nương vào đó nó biến ra thôi. À, phải nhớ luôn luôn vậy ha, đó là luôn luôn là thức biến, nó biến đổi chứ không phải là có cái gì sanh ra đâu, mà cái này nó biến dạng thôi, nó biến quá ra, nhưng mà nó căn cơ sở của nó là chỉ có một thức thôi, đó là thức A-la-da. À, và từ cái này nó nương cái đó mà nó kiến lập lên mấy cái thức khác, kiến lập lấy cái đó làm cái nền tảng, nương vào cái chỗ đó như mình đứng dưới đất vậy đó. À, đất nó xây dựng lên nhãn như thần nghĩ do nhãn căn và sắc cảnh làm duyên tố mà phát sanh ra nhãn thức, thì tất cả các thức thì nó biến hóa ra rồi, thì khi mà cái thức nó muốn có nhãn thức được thì phải có một số duyên nó mới thành, đó là phải có căn, có cảnh, rồi có ánh sáng, có cái gì gì đó. Thì trong di thức học có nói là nhãn thức phát sanh phải có đủ chính duyên. À, có gì học cái tài liệu gì minh không gì tùm lum đọc hết, rồi sở thân duyên gì tùm lum á, gì phải coi nào coi lại. Nhưng mà hai cái chánh đó là phải có cái nhãn căn là cái chỗ thu nhận, và cái tướng sắc, sắc trần hay là sắc cảnh, là hai cái đó chánh làm duyên tố, là những yếu tố chánh mà phát sanh ra nhãn thức. Đồng thời đồng cảnh có ý thức cùng phát sanh với nhãn thức ấy, tức là cùng một lúc đó với nhãn thức, tại tiếng Tàu, đọc tiếng Tàu dễ hiểu lên, giữ nhãn thức câu tùy hành, đồng thời đồng cảnh hữu phân biệt, ý thức chuyển hữu thức, tức là đồng thời cùng với cái đi theo chung với thằng nhãn thức mà nó cảnh á, thì có cái thằng ý thức phân biệt nó cũng duyên theo cái cảnh đó thì mới sanh được thức. Tức là riêng về cái thức, cái thằng ý thức á là nó chuyên môn để nó liễu biệt cảnh, nó phân biệt cảnh, cái thằng kia nó chỉ được cái hiện lượng thôi. Bây giờ phải học cái lượng là hiện lượng, tức là thấy là biết thấy thôi nhưng không biết cái gì. Cái trang như bây giờ mà thấy cái này là biết cái này thôi, nhưng mà trong cái tâm mình là biết cái này là tờ giấy hay là cái cơ này là màu trắng, màu đỏ, màu đỏ, thì phải có một cái thần thức nó phải đi kèm theo, nhưng mà nó cũng phải có một cái, nó cùng phải cùng cái cảnh này luôn, nó cũng phải trụ vô cái cảnh này luôn, thần thức đó là ý thức. Thầy bên luôn là ý thức luôn luôn đó, trong nguyên từ của bên Phật đạo Phật á, nó là câu hữu, cái đó là nhãn thức luôn luôn, câu hữu với ý thức thì mới thấy được, biết được nó là tờ giấy hay là màu trắng màu đỏ này. Thầy ý thức nó để gọi là phân biệt, phân biệt thì luôn luôn. Còn kia nếu mà thấy là thấy thì hiện lượng, thành ra sau này có nhiều ông thiền tông ông chủ trương là thấy mà đừng để cho ý thức nó phân biệt vô. Nhưng mà cái thấy đó coi chừng, cái thấy mà không phân biệt vô thì thực sự nó không còn cái tâm nữa, nó không còn cái tâm. Làm sao cái thấy á, tại vì họ dùng cái ngọn thôi. Để họ thấy là chính thằng ý thức mà nó phân biệt làm cái này cái kia, thành ra người đau khổ, người nó bị phân biệt nó làm cho không thấy được cái chân lý. Nên làm sao thấy là thấy được cái trực tiếp. Thấy được cái trực tiếp không qua thằng ý thức, không qua cái thằng phân biệt của ý thức nữa thì có thể thấy được chân lý. À, nhưng mà giờ thấy cái gì, thấy cái gì đúng không? Thầy có nhiều người chủ trương á, nên giờ tôi như vậy đó. Nhiều dòng phái đơn sau này mới về sẽ nghe, nhiều khi họ nói rõ ra nhưng mà tôi biết là họ đang chủ trương như vậy. Nghe một số năm tông giờ vẫn chủ trương như vậy, thấy thôi, đừng có nói nghĩ gì nó khác. Nhưng cái thấy này, cái thấy này là nó hoạt động hoàn toàn trong ý thức thôi, chưa có ý thức, không cho ý thức tác động vô. Bởi vì khi mà ý thức tác động vô là ý thức bắt đầu phân tích, đặt danh tướng, biết là ở sách dở màu trắng, đẹp xấu mà cái đẹp xấu mà thương mến là thằng mặt na. Là thằng nào mới đặt là cái này nên thương, nên không thương, nên giữ không giữ là thằng mặt na. Còn thằng kia là biết phân biệt giữa cái này và cái khác là ý thức. Thì nó là chính cái thằng này làm cho mình không đi được chân lý. Mình méo lệch với chân lý. Là thằng ý thức khi nó phân biệt là nên nó không phân biệt nữa. Không phân biệt nữa là bỏ thằng ý thức ra. Thấy để cho thấy thôi, nghe để cho nghe thôi. Nhiều người sau này có gì học á, cái người Lăng Nghiêm nói là nhĩ căn nhân thông là nghe để cho nghe thôi, không phân biệt nữa. Nhiều người họ chủ trương vậy đó, tức là dùng cái hiện lượng thôi để tu, không dùng cái tỷ lượng so sánh nữa, không phân biệt nữa. Thì coi chừng, thật á, hơn chỗ nào mà nó không hơn chỗ nào, lợi ích chỗ nào, giờ thấy được gì bao nhiêu là không nhận, giờ mới thấy không cho cái thằng ý thức vô không biết, bây giờ có ngộ chưa? Nhãn thức của gì thấy á, là do thằng A-la-gia nó chấp thọ nó biến ra, vì học rồi, nó chấp thọ sắc căn thế giới nó biến ra, bản chất nó cũng phải là chân lý. Cái hiện lượng đó là chân lý, nó chấp thọ chủng tử này thường thuật nên cái lầu này thấy cái này, lầu kia thấy khác, đâu phải chân lý đâu. Nó không phải là chân lý. Nếu mà chấp rằng là bây giờ tôi bỏ cái ý thức ra, tôi thấy cái đó là tôi thấy chân lý là không phải. Nó là chủng tử dị thuật của thằng ý thức, nó mới thành ra thằng căn thế giới cho mình. Nên cái thấy của mình khác với lầu khác. Nhưng mà mình không có cảm giác là mình không có phân biệt ở đây, đây là cái quyển sách là cái kia thôi, là ngăn ý thức ra thì nó sẽ không có tách ra ở cái này cái kia, nhưng mà có cái thấy. Thành nhiều cái pháp môn nó chủ trương mình không phân tích kỹ, coi chừng mình bị kẹt trong hệ thống đó. Có chủ trương là bây giờ chỉ cần bỏ ý thức đi được rồi, vậy là xong, chứ thấy được cái sự thực. Nhưng cái sự thực này là cái nghiệp, nó không phải là sự thực này là chân lý. Nhớ kỹ, chấp nhận cái đó vì thấy nó hơn cái sự phân biệt, cái sự phân biệt nó hạn hẹp trong cái sự cái ngã. Cái thấy này nó vượt ra ngoài được cái ngã một chút, nhưng mà nó vẫn dính trong cái nghiệp thức, là sao mà thoát. Cái nghiệp thức thì nó là một chủng tử, nó dị thuật nó thành, chứ nó không phải là ai là ý thức hết toàn bộ. Làm sao là chân lý? Không thể nào là chân lý được. Thành ra có nhiều người chủ trương là họ chủ trương cái đó, họ bỏ tâm phân biệt đức. Thành ra cô đứa vùng cái nữa nói rằng là cái thằng ý thức kia đó, à, nó gọi là gì? Công di thủ, công lao của nó làm cái giác ngộ cũng chính là ảnh á. Mình bỏ đi là mình chết à. Tội cũng chính là ảnh luôn. Tội di khôi nó cũng đứng đầu luôn. Thành ra sở dĩ nó công di thủ, tội di khôi là tại thằng mặt na ảnh thúc. Thằng mặt na cầm con ảnh. Thành cái tu của vị tu theo ý thức là thằng cái gì phải lấy thằng ý thức, muốn cho nó thành là công di thủ là phải cầm con được thằng mặt na lại. Khi nó cầm con từ mặt na rồi đó thì mặt na không giật anh được nữa, thì anh thấy mới thấy sự thật. Cái thằng này giật ra cái ngã, lấy nó tài liệu là anh thấy toàn tài liệu tầm bậy không à. Anh biến thiên ra thành ra tính thằng này nó làm cho trật đi là tại vì thằng này. Thành ra quý vị bớt ý thức ở dưới đạo rồi thì chính quý vị quán pháp gì là chính dùng thằng này cầm con lại ảnh này. Khi mà cầm con anh này đó thì nó câu hữu với cái gì nó nhìn cũng sự thật hết. Nó vẫn có cái tỷ lượng, nhưng mà cái tỷ lượng đó là thánh giáo lượng, nó thành thánh giáo lượng, cái tỷ lượng nó biến thành thánh giáo lượng. Còn cái tỷ lượng kia là cái tỷ lượng do nghiệp thức, do thằng mặt na nó còn ron thành nó trật. Bây giờ vì sợ cái trật đó, bây giờ mình chấp nhận cái nghiệp thức của thằng A-la-gia, bỏ thằng mặt na đi, nhưng mà cái nghiệp thức này vẫn là cái chấp thọ của thằng A-la-gia. tất cả thân căn thế giới thân thời gian đó đâu phải là chân lý đâu. Có chừng có nhiều pháp môn, có nhiều thầy ông chỉ mình cái đó.
Thấy không, cái nhìn lượng là cái nhìn thấy hoa là hoa thôi.
Quý vị cẩn thận, cẩn thận cái vụ đó. Cái đó không phải là chân lý, nhưng mà cái đó nó còn hơn hơn là trong cái thằng mặt na của thằng em, nếu mà thức ý thức của mình nó chưa dịch thằng tham si á thì nên mình nên tập cái đó. Là tại vì cái thằng tham si nó làm cho mình đau khổ, nếu mình làm gì đỡ đau khổ hơn. Nhưng mà cái thấy này nó phải là chân lý, nhớ kỹ, nó không đưa mình đến chân lý mình tập hoài cũng không thành gì hết đó. Nó vẫn là cái nghiệp, cái gì nên nhớ. Thành ra cái quan trọng là làm sao mình muốn chuyển nó là mình chuyển qua cái vô ngã, tức là phải dùng thằng ý thức trong cơm đó nè, tu cũng nhờ thằng ý thức mà tu. Mà lãnh nghiệp là chính anh này cũng lãnh à, nhưng mà anh này khi mà anh duyên ra ngoài mà anh kẹt á, tức là có thằng thúc ảnh, khi mà anh duyên vô trong á thì anh chuyển thằng trong đi. Khi mà anh chuyển được thằng trong rồi thì thằng trong nó không giật em nữa, thì anh cầm tròn thằng tu bên bên lối đại thừa đi thức học, tức là dùng ý thức cầm tròn lại mặt na. Thấy không? Ê, kỳ này mày lấy tài liệu lấy cho chính xác không có lấy tài bậy nữa. Thì khi trong đó luôn luôn có gì muốn biết mấy cái ngũ thức kia, nó muốn biết á là thằng ý thức luôn luôn câu hủ của nó mới phân biệt được. Thành ra cái nhìn của một cái thức á thì nó đi qua bốn giai đoạn, một cái thức nó biết được á thì nó phải đi bốn giai đoạn. Thứ nhất á, chúng ta muốn thấy được một cái pháp á thì nó phải có là cái căn để nó thấy, tức là đồng cảnh căn. Đồng cảnh căn này chẳng hạn như là con mắt hay là cái sắc lần của con mắt. Nó phải có bốn cái duyên như vậy, hay nó bốn cái chủng loại như vậy. Thứ hai là nó có phải có phân biệt, nó nương vào sự phân biệt thì nó muốn thấy một cái phái nó mới phân biệt, tức là nó dùng thần ý thức. Xong rồi thì bây giờ các bạn biết mà cái thần ý thức này hồi đó tới giờ nó gọi là ý thức, tức là cái biết của ý, nhớ. Giờ có cái biết này là cái biết của ý, tức là nó phải nương vào thằng mặt na. Quý vị muốn nhìn phân biệt được cái gì là phải nhờ thằng mặt na. Thì nó nói là nhiễm tịnh y, nó phải nương vào cái nhiễm tịnh của thằng mặt na. Thì mặt na nó có hai tính, nó có hai tánh, một cái nhiễm tính tịnh. Nhờ thằng mặt na đó mà nó muốn bồ sát để cho quý vị thấy cái gì đó thì nó phải lấy tài liệu của thằng A Lại A, tức là nó phải nương vào căn bản y, tức là nó phải nương vào đệ bát thức, tức là một cái thức trong năm thức luôn nó phát sanh thì đùng lúc nó phải nương vào bốn cái, nó có cái cảnh, có thức ý thức, mặt na thức, A Lại A thức thì nó mới chuyển được, chứ phải tự nhiên nó chuyển được, nó còn rút về nó mới chuyển được. Bây giờ quý vị bỏ trong đó một thức ra thì nó không chuyển. Bây giờ thanh nam, bây giờ quý vị bỏ thằng ý thức ra thì quý vị dẫn dướng thì quý vị sẽ thấy, nhưng mà quý vị sẽ không bị cái phân biệt y của thằng ý thức nữa, thấy không? Nhưng mà ví dụ như bỏ phân biệt ý thức thì đúng cái nghĩa mà quý vị mà bỏ đứt cái đó thì quý vị sẽ không thấy, quý vị sẽ không thấy luôn. Thì mới nghĩa tại vì nó cùng một lúc nó phải bốn cái này nó mới thấy. Giờ muốn thấy phải có là cảnh, bây giờ bỏ cảnh thì không thấy, giờ mới bỏ ý thức quý vị không thấy, phải thành ra khi quý vị thấy thì vẫn còn thằng ý thức nằm trống, không cách nào nó mất nó đỡ hết trơn. Cái màu trắng này là cũng thằng mặt na nó cờ. Giờ tôi nói tôi thấy mà có thấy trắng không? Không, chưa nói gì trơn nha. Có thấy trắng hay xanh không? Phải thấy trắng trơn chứ. Nếu không thấy trắng, trắng hay thấy xanh, vàng đỏ hay cái tướng vuông tròn gì làm sao gọi là thấy? Mà cái trắng xanh vàng đỏ là đều là những cái tài liệu trong cái thằng mặt na nó cung cấp hết á. Thành nó không cách nào gì bỏ thằng ý thức được hết chứ. Người ta nói nó dùng cái hiện lượng là bỏ cái sự suy nghĩ phân biệt thôi. Cái thực sự muốn một cái thấy là cùng lúc mới là có cái cảnh, có ý thức, có mặt na, có à da thì quý vị mới thấy được. Bây giờ bỏ một cái không thấy nữa, thành ra cái hiện lượng mình để ý đó. Thành ra nhiều khi trong kia trong mục đích đó, ta nói mình lúc đó không phải bỏ ý thức mà làm sao đừng để cho thằng kia nhào vô phân biệt thôi, tập cho nó quen để bỏ cái đánh phân biệt từ từ, cái không có phân biệt đó từ từ á, cái tâm nó dễ đi vào cái định hơn. Tại vì định là không có dẫn đến cái tâm cho tâm chạy, chứ đừng có chấp thủ rồi cho tôi cần cái gì mà tôi chỉ thấy cái hiện lượng cả đó là tôi, cuối cùng tôi sẽ thấy được chân lý là cái đó không đúng. Bởi vì quý vị thấy là luôn luôn có bốn cái tướng nó đi một lượt vậy đó, có ngã này xong này rõ ràng mà không cách nào có gì lọt được nó hết đó. Thành ra làm sao chân lý không biết thằng ngã mà thằng ngã thằng chấp rồi, chấp làm sao mà cầm tròn được nó thì lúc đó mới xong. Thành ra ta dạy mình một cách mình phải hiểu, mình học cái học giáo lý để mình hiểu rõ ràng. Để sau này mình biết cái hạ thủ cho mình cho đúng cái nghĩa. Nhiều khi ta nói cái làm sao đúng ra, mình tắt đúng ra là cái hiện lượng là cái chính xác nhất để thấy chân lý, bởi vì nó bỏ được cái tâm tham, tâm sân, tâm si kia. Nhưng mà thực sự có gì không cách nào mà đi đúng hiện lượng đúng nghĩa hết trơn á. Tại vì luôn luôn là một cái thấy, trong kinh điển nó nói một cái thấy luôn luôn là còn một lúc phải bốn cái y này dính theo, một cái là đồng cảnh y, một cái là phân biệt y, là đồng cảnh y tức là tướng, đồng phân biệt y tức là ý thức, nhiễm tình nghi là mạn na thức, và căn bản nghi là ý thức. Một cái nó muốn bắt sanh là phải bốn thằng đi một lượt, bốn cái y trình hương vào. Trong này nãy nó nói là y chỉ đó, gì nhớ không? Phân biệt y. Phân biệt y tức là cái nói gì nói gì, cái nương và cái ý thức á, nhiễm tịnh y tức là mặt na thức, và căn bản y tức là đại bác thức. Thành ra mà đức bất thức thì nó không thấy. Năm cái thức đầu hoạt động là phải có đủ mấy cái đó đó. Cái này tôi tự quý học gì cũng biết, nó cũng đã nói hết. Còn riêng về cái thằng ý thức hoạt động á thì nó chỉ hoạt động, nó chỉ có hai thôi. Nó nương vào mặt na và nó nương alaya. Nó nương mặt na và alaya thôi. Ý thức là cái gì? Là cái biết của thằng ý, nên nó phải nương vào ý. Mà ý á thì nó nương vào cái alaya nó mới hoạt động được. Thành ra ý thức hoạt động nó chỉ có hai cái nương thôi, nó nương vào nhiễm tình nghi và căn bản y. Còn thằng mặt na đó nó hoạt động được, nó chỉ có nương một duyên nhất thôi, căn bản y. Nó chấp tất cả, nó lấy tướng phần của alaya làm bạn ngã của nó. Còn thứ 8 mà nó hoạt động được á là nó phải nương vào thằng thứ 7. Sở dĩ gì biết thứ 8 á là tại vì có thằng thứ 7. Thành ra thằng thứ 8 hoạt động nó phải nương vào thứ 7 mới có tướng hình thức của thằng thứ 8, còn thứ 8 nó không rồi. Nó là cái chân đế, nó là không rồi. Yeah. Thấy không? Thành nó hiển ra được là tại vì thằng thứ 7, thành ra phải nương vào thứ 7. Chỉ có năm thức đầu á mới hoạt động được, phải có năm. Mà đứt một cái nương này á thì nó không hoạt động được. Chẳng bây giờ thằng đàn bởi vì khi nào cái gì thằng tập vô tâm không, tức là alaya không, thành nó tất cả những cái gì nó cũng không hết, nó mất mẹ cái căn bản y rồi. Nhãn thức cũng ý thần không, thấy không, mấy cái kia không hết. Thức vô cấu thứ 8 gọi là vô, tức là khi nào nó bỏ mất cái phần nhiễm, nó còn tịnh không thì mới gọi là vô cấu. Nó là nhiễm tịnh hòa hợp mà. Chủng tử nó chứa là cả thiện cả ác, cả hữu lậu cả vô lậu, cả nhiễm cả tịnh. Nó khi nào mà do công phu tu hành, các chủng tử hữu lậu từ từ nó mất. Chỉ còn hiện tượng chứng tử vô lậu, các chủng tử ác từ từ nó mất, nó thiện hết ha, thì lúc đó nó không có cái gì cấu nhiễm trọng trọng nữa, thì nó trở thành một cái bạch tịnh, nó vô cấu. Nó còn gọi là bạch tịnh thức, nó gọi là vô cấu thức, nó gọi là imbala thức. Imbala thức là dịch ra trong hai chữ đó như vậy đó. Thì người ta cho cái đó là thức chính, nhưng mà mấy ông tổ nói là không nên kia làm thức chính nữa, tại vì bản chất imbala thức nó là giả thức thôi, nhưng mà không có phần kia thôi. Chứ nó không phải là cái gì ngoài alaya mà có. Thấy không? Nó chính là alaya, nhưng mà alaya cũng như là nó cũng như là cái quặng vàng. Thấy không? Nhưng mình bỏ ra quặng thì mình còn vàng. Yeah. Chứ không phải là cái gì ngoài cái đó. Thành ra tổ nó mấy tổ không chịu, đúng không? Thành ra y chỉ là vậy đó, y chỉ là vậy đó. Nãy nó cũng như là mình nhận thức hoạt động thì nó phải bốn cái y như vậy. Nếu không có bốn cái y thì nó sẽ không có, nó không có kia, nó không có hoạt động được. Thành ra trong bốn cái mà nó nương vào đó, y vào đó, trong cái này nó nói nè, làm nền tảng là di y chỉ nè. Nếu mà trong đó mà một cái mà y chỉ mà mất á, thì cái thức đó không hoạt động được nữa. Dễ hiểu quá, đâu có gì đâu hả? Đồng thời đồng cảnh có ý thức cùng phát sinh với nhãn thức ấy, tức là nó là ý thức cùng câu hữu với nhãn thức. Tức cả làm nhớ, riêng thằng ý thức á, là luôn luôn, là nó luôn luôn là nó đi chung với mấy thức kia, thì mình mới phân biệt được. Ha, còn nếu không á mình không có phân biệt, cũng như là người khùng vậy đó, nhìn vô thì không biết là cái gì, nhưng mình không phải mình tu hành mình tập rồi giống như người như vậy, nhìn vô mà không biết là cái gì nữa, là cũng như là không còn ý thức phân biệt nữa. Do các căn nhĩ tỷ thiệt thân và các cảnh, đây là muốn thấy một cái pháp thì căn phải có, căn là chánh và cảnh là cái tướng ở ngoài ha, thì mới dễ thấy. Thành ra nói rằng là